thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư Nguyên nhủ chúng ta tu là phải dọn mình cho thanh sạch thì mới đón được thanh quang điển lành của bề trên ban cho chúng ta. Phật là người tự mình giải thoát mới đem lại sự bằng an cho chúng sanh. Chúa cũng như Phật luôn luôn một lòng thương yêu, tha thứ và xây dựng. Cho nên, phải nhớ tấm gương này mà lo tu để đi tới giải thoát, phải tự đạt để khai thông, giữ một lòng thanh sạch, hàng đêm cảm thấy thanh nhẹ, hàng ngày cảm thấy thái bình trong nội tâm. Chúng ta mượn được pháp khứ trược lưu thanh, phải biết quét dọn để đón rước thanh quang. Nhờ vậy mới giúp đỡ và xây dựng cho chúng ta mở trí, mở tâm, tiến hành trong thức giác, chứ không phải tiến hành trong ngu muội. Chúng ta từ chối sự kích động ở bên ngoài, lo tu sửa để tiến trong ba cõi thiên địa nhân, thì không có lý do nào chúng ta rước động vào tâm nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Quy Thức Thanh Tịnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong Đại hội Vô Vi kỳ 5 tại Vancouver, Canada vào ngày 5 tháng 7 năm 1980.
Chúng ta tu rồi, đi qua rồi, chúng ta hưởng cái hạnh phúc tràn đầy thánh quang điển lành của bề trên ta ban cho chúng ta. Chúng ta dọn mình thanh sạch mới giết được cái thánh quang điển lành. Chúa là con người để giải thoát tại thế gian, đem pháp là phép lạ bằng án, đem lại sự bằng án cho chúng sanh. Pháp cũng vậy, tự mình giải thoát để đem lại sự bằng án cho chúng sanh thấy rõ ngài chết rồi, ngài chết rồi, nhập niết bàn cho ngài không có lẩn quẩn ở thế gian. Nhưng mà ngài sẽ trở lại thế gian ngự trong những dinh thự thanh sạch. Đối với những người tu biết dọn mình thanh sạch thì sự liên hệ đó không ngừng nghỉ bằng biển giới luôn luôn ban chiếu cho tâm hồn hành giả. Chúa cũng như Phật luôn luôn một lòng thương yêu và tha thứ xây dựng. Cho nên mọi người biết được, nghe được danh hạ là dọn mình tu để đi tới giải thoát, để tự đạt và khai thông, giữ lấy một lòng thanh sạch để đón rước thanh quang đó. Nhiều người đã được ngài ngự trong tâm, hằng đêm cảm thấy thanh nhẹ, hàng ngày cảm thấy cảnh thái bình trong nội tâm. Chúng ta không vậy, chúng ta đã mượn một cái pháp khứ trực lưu thanh, đã biết quét dọn để đón rước thanh quang, giúp đỡ chúng ta, xây dựng chúng ta mở trí mở tâm tiến hành trong thực giác, chứ không chúng ta không có tiến hành trong ngu muội và theo những sự kích động ở bên ngoài. Chúng ta từ chối những sự kích động ở bên ngoài và sửa ta thực hiện chữ hòa với ba cõi thiên địa nhân, thì không có lý do nào chúng ta kích động vào tâm nữa. Sự tranh chấp vô lý không đem lại lợi lộc cho phần hậu, nhưng mà gây sự tái hại thì còn. Cho nên sự bền tâm vững chí của hành giả vô vi là thao rỡ những gì có thể là tai hại với sự thanh sạch sẵn có của chúng ta. Cho nên nhiều bạn đã ý thức rõ ràng bằng một cử một động, từ bản chất hung hăng đen tối tham ăn tham uống ngày nay đã bớt dần dần, tiến tới sự thanh nhẹ. Các bạn mới thấy nhu cầu của bạn đâu có nhiều, ăn không hết kia mà, còn việc làm cho chính bạn cũng không hết. Vô cùng hàng đêm các bạn tu, các bạn thiền cũng không đủ thì giờ, các bạn cảm thấy không đủ thì giờ để sửa chữa sự tâm tối của chính mình. Nếu các bạn sửa chữa được sự tâm tối của bạn thì trong một phút khắc, mắt các bạn nhắm sang bực thấy rõ càn khôn vũ trụ. Do gì? Do sự thanh tịnh nó mới có sự sáng suốt. Nếu chúng ta không đạt được sự thanh tịnh, làm sao có sự sáng suốt? Cho nên huynh đệ tỉ muội của chúng ta nhắm mắt quan sát, ý chí vun bồi ngay trung tâm bộ đạo, thả lỏng tất cả. Thấy đời là tạm, thấy ta không bằng một hạt cát ở trần gian. Luôn luôn chúng ta nhỏ bé nhưng mà nuôi ý chí vô cùng trong sự thanh nhẹ, đi trong cơ định tiến hóa xây dựng của đấng cha lành ở bề trên. Càng tu các bạn cảm thấy mình càng ngu các bạn mới tháo gỡ được và tiến hóa được. Biết mình ngu chừng nào chúng ta mới tiến tới vô cùng chừng này. Có ngu có mới có tiến, có sửa, có học. Con người không học, không bao giờ tiến. Chúng ta học những gì đây? Học sự thanh tịnh của các càn khôn vũ trụ đã quy định trong tâm thức của chúng ta. Và chúng ta bỏ phế hướng ngoại tìm động quên tịnh. Ngày nay chúng ta trở về hẳn trong con đường thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự suy nghĩ bất chánh trong tâm điểm. Cộng với kỹ thuật khí trực lưu thanh hiện tại của pháp lý vô vi khoa học nguyện lý Phật Pháp, các bạn đã làm, đã tự sửa. Dần dần các bạn trở về với cái cảnh cũ trong lúc sơ sinh, giáng sinh tại thế gian. Các bạn thấy rõ quyền năng siêu diệu của Thượng Đế đã an bài rõ rệt. Bước từ bước một với gồng gánh nặng nề nghiệp chướng rõ ràng. Mỗi người có gia can đều có nghiệp chướng, có vợ con, có chồng con là sự nặng trược đang lôi cuốn chúng ta để buộc chúng ta ăn năn hối cải và thấy rõ tội trạng của chúng ta. Mà bằng lòng chấp nhận những nhục thăng qua, không khác gì những cây đang mọc trong rừng xanh tươi kia, nó chỉ chấp nhận thăng qua hướng tượng đi lên nó mới được cao gọi như nó, và nó nhấn giữ lấy cái định luật sanh sinh qua qua vô cùng. Việc làm không ngừng nghỉ, các bạn bình tâm nhìn cái cây trên rừng kia, nó đang chấp nhận giữ lấy định luật qua qua sanh sinh. Làm việc không ngừng nghỉ, cộng cỏ cũng vậy. Thức hồi sinh vô cùng, cắt nó rồi nó vẫn hồi sinh. Tâm thức của chúng ta làm ăn thất bại keo này bày keo khác, lúc nào cũng hồi sinh tiến hóa cho đến lúc đỉnh. Thấy rõ ta là sai mới cảm thấy giá trị của định, sự định tâm trong nội thức. Nếu khi nào chúng ta cũng cho ta là đúng thì không bao giờ định. Thấy ta là sai chúng ta mới định. Nhiều người nghe qua thiên liên thần thánh phân chức này chức kia chức nọ đã thấy được chức của chúng ta chưa? Đã thấy được vị trí của chúng ta chưa? Ta đã thật sự tham dự vị trí và làm việc đó chưa? Việc không làm không có vị trí đâu. Bạn là nguyên lai của sự vô cùng vô tận, mà các bạn không làm thì không bao giờ hiểu giá trị của chân lý vô cùng tận đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã làm, chúng ta đã tu, chúng ta đã tự thức và hành thật sự, hành đạo chứ không dành đạo. Không cần biết để người nào đi theo chúng ta hay là không. Chúng ta thấy nghiệp đang theo chúng ta, sự tâm tối đang theo chúng ta, thì tâm tối đang tràn ngập trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta làm sao khai nó và trừ nó ra khỏi sự tâm thức của các bạn là điều cần thiết nhất của tâm lực. Võn vẹn các bạn đang sống trong sự nhàn hạ đó và các bạn từ chối sự nhàn hạ đó thì không bao giờ các bạn được đi. Cho nên các bạn thấy rõ mình trì trệ thế nào. Trì trệ nhiều kiếp, không phải kiếp này. Kiếp này đã sống cái gì cũng muốn hơn chứ mà. Cửa trước không đi đi cỡ, cửa sau vận động đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc thì ta phải tự ăn lại. Vận động làm gì? Tìm đòi làm gì? Chỉ nắm được cái pháp sứ mình mà tiến, không nên manh lơ nữa. Cho nên nhiều người đã nghe được thiêu liên gian độ là để cho phần hồn thức tâm tự tu tự tiến và không giữ lấy sự sai lầm nữa. Ăn năn hối cải, nhưng mà không chịu ăn năn hối cải, tự cảm ta là lớn, ta là hay, thì ta chỉ cứ nước động không làm gì được. Những vị đã thành đạo là phục vụ vô cùng và không có một lời đối với chúng sanh. Chỉ tiên ta, chỉ tự hạch và tự khai triển cũng được tự thúc. Nhưng ngày hôm nay, những lời nói tôi đã nói đây là tôi hạch tôi và tôi nguyện sửa và tiên. Thì các bạn biết như vậy thì các bạn sẽ hành mãi mãi và các bạn tin mãi mãi. Sự thật là sự thật, chúng ta phải nhìn nhận sự sai lầm của chính chúng ta, không phải người khác. Ăn năn hối cải, sửa, tiền. Cho nên chúng ta không có trói buộc ta nữa, không có bày biểu những sự đấm loạn mà lôi cuốn ta vào trong cái vực thẳm nữa. Chúng ta chỉ biết giải tỏa sự ngu muội đó, mà để thăng qua thanh nhẹ, để học hỏi sự vô cùng ở bên trên. Võn vẹn thanh khí điểm các bạn đang hít thở đây mà các bạn học chưa xong, còn bảy chuyện gì nữa. Cố gắng làm pháp luân thường chuyển đi, các bạn mới thấy sự vi diệu khai triển tâm thức thần kinh nẻo áp trong cơ tạng các bạn và trong khối óc các bạn vô cùng tận. Nhắm con mắt thấy một màn rất mỏng nhưng không bao giờ các bạn vượt qua nó được. Cố gắng tu mãi, tu tới đó một ngày bừng sáng ra, các bạn mới biết các bạn đã đến nơi bên dạng. Tu nhất thiết ngộ nhất thời, chỉ là tu mà thôi, không phải là một kỹ thuật chuyên môn tại thế, nhưng mà đây là một kỹ thuật chuyên môn thiên nhiên vô cùng tận, không phải nói ngày, tháng, giờ, năm nào mà các bạn được. Nếu làm được như vậy là một kỹ thuật các bạn có thể bán đạo ăn. Cái này không, do nguyên lai căn cơ của chính bạn tự thức tự tu và cương quyết hành điển, thì nhiên hậu các bạn mới đạt được một sự kết quả tốt đẹp ở bên trong chính bạn kia, chứ không phải nói ra cho người ta biết. Phải hành để tự cảm thức sự sai lầm tâm tối của chính mình. Thật là không có cái lý do bán cái đó mà ăn được. Cho nên cái đạo này không lấy đạo tạo đời, biết cương quyết tự tu tự tiến mới thấy rõ đạo mà không có quyền bán đạo ăn. Đó là sự công bằng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ rệt. Không có người nào tu dùm cho người nào, không có người nào cầu xin cho người nào được. Các bạn tu có thanh điển, các bạn hương tâm sử ấm về những cõi thiên liên, cái phần đó cũng chỉ tạm mượn cho họ mượn gậy để đi, cũng như lời giảng của tôi nói cho các bạn hiểu, và tôi đã trình bày những sự thật và những điểm nào tôi đã cố gắng tiến tới, trình độ tôi tới đó, tôi nói tới đó, không khác cho các bạn tạm mượn cái gậy để mà các bạn đi. Rốt cuộc là các bạn tự hành tự tiến, chứ có ai là người hành dùng các bạn đâu. Thấy rõ chưa? Những sự thực nhận, những nghiệp chướng quay quần xung quanh các bạn phải giải quyết. Có vợ, có con, có chồng, có con, có huynh đệ tỷ muội, các bạn phải ôn hòa giải quyết từ tốn, các bạn mới học được đạo tập. Cho nên ngày hôm nay sự phát tâm thực hiện tình thương và đạo đức, xây dựng những cơ cấu cứu khổ và vui thiền viện hiện tại, chính bàn tay của các bạn, ý chí của các bạn đóng góp và các bạn làm hình thành một cơ sở cho các bạn có cơ hội ngự đó và chiêm ngưỡng giá trị sự quyền diệu của bề trên đã ân độ cho các bạn. thực lòng, thực tâm Thượng Đế mới chứng. Mà nếu không thực lòng, thực tâm thì cũng có cơ hội qua bỏ. Tự nhiên là bạn sẽ thấy những công chuyện sắp đặt của bề trên đều có giá trị và tinh vi. Chứ không phải chúng ta làm được cái này, rồi phá cái kia, rồi hại cái nọ, rồi chúng ta được cái gì? Rốt cuộc là tâm chúng ta đen tối mà thôi.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng để tiếp nối chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thầy Tôi, nhạc và lời của Nguyễn Hoàng Long, Lê Quang Đạt, hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Thạnh Lê gửi đến quý vị.
Thầy tôi bao năm qua thương yêu tình đậm đà, thiết tha lời mặn mà thắng ra lẽ đây đó. Thầy là người treo đò trên bến sông chờ đợi, muốn tiếng kêu lời mời đỏ chiều sắp xa rồi. Thầy thường mưa phạm rơi, vô vi soi sáng người, phát tâm cho muôn người mơ màng khỏi nguyên mơ ơi. Thầy là đấng tối cao, đưa nhân sinh đi vào lòng hoa hồi của trời, kỵ nguyện sĩ lạc đời đời. Họ ơi, thầy thương, thầy rộng rộng, tự tâm vã giữa tánh, tự do đường về quê. Thầy gọi thương yêu nhau trong tâm tư ngọt ngào, điển thanh lưu giác rào của người tu pháp lý. Tình người là tình trời, thương yêu chung nguồn cội, trong thế gian ra rời, vị tranh chấp tơi bời. Hỏi ngộ vui hôm nay, bao nhiêu kiếp trở lại, trong thanh quang của Ngài, miệt mài vui thanh thoáng. Tình yêu thương chớ chan qua cơn mê lạc lối, anh em cùng tìm về quê hương của loài người. Thầy thương tất cả, thầy thương trong thanh tình, thầy thương hòa mình, thầy thương cho hòa bình, thầy thương tất cả, thầy thương trong thanh tình, thầy thương hòa mình, thầy thương.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chờ ai hỏi gì nữa hết.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy nhiều điểm. Khi mà mình làm cái pháp môn thường chuyển, mình hít vô mình thở ra thì cái điểm nó tung lên bộ đầu.
Hít vô nó cũng tung lên bộ đầu, mà thở ra nó cũng tung lên bộ đầu.
Dạ. Nhưng mà sau khi con mỗi lần mà con ngồi con niệm Phật á, thì cái điển nó cũng gần lên đầu con.
Phải rồi.
Mà con biết là cái điển bản thể hay là cái điển của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật?
Cái điển của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó gom lại trật tự, rồi nó mới lên trên đầu con, rồi nó mới giờ hỏi thành ra một cái chân tâm. Lúc đó hỏi tâm con đâu? Tâm con này. Dạ.
Nó quần lên đó.
Cho nên người ta vẽ ông Phật có cái hình hào quang. Cái điểm nó có cái hình hào quang. Mọi người tu vô gì phải có cái đó, không như bà sao có cái đó. Cái tay từ vậy đó, bà biết bà cảm thấy cái đầu chuyển. Nó khó.
Thầy, nhưng mà sau này con thấy con có cái... con làm mẹ làm vợ thì con làm những cái bổn phận hàng ngày của con. Nhưng mà trong nhìn lại con không thấy con có làm gì hết đi.
Vậy là tốt. Nếu mà thấy tôi còn chấp nên tôi làm chỉ cha không làm gì hết, gây ổng là mình lỗ rồi. Mà mình làm rồi mình quên hết. Tốt.
Đó là cái viết của mình, nó ngoài nó làm.
Cái viết nó làm.
Dạ, rồi cái lúc đó cái phần hồn mình nó được lãnh ra.
Bởi vì có cái hồn có tu, cái viết mới sẵn sàng phục vụ. Mà trong cái chỗ làm đó nó càng thấy tu. Làm để chi? Để dạy lục căn lục trần, tu học và tiến hóa.
Dạ.
Nếu mà con không làm mà lục căn lục trần nó càng ngày càng hư, nó tạo sân, tạo buồn, tạo bệnh.
Dạ.
Tôi làm nhiều đi, nó tốt. Dạ. Dạy cho lục căng trọng thêm.
Mà con có cái này nữa. Như con thấy ai bị đứt tay hay là bị chảy máu, cái tự nhiên sau khi người con nó đau hết rồi. Con không biết sao.
Bởi vì thấy họ là mình mà. Cái tâm từ của con đã bắt đầu phát rồi. Cái tâm từ nó phát ra rồi. Thì mình thấy họ là mình. Cái đau đớn của chúng sanh là đau đớn của ta. Cho nên những người tu nửa đêm càng nghĩ tới cái chuyện ăn uống, hàng ngày thấy xương chất đóng cả thế gian, giết biết bao nhiêu con thú mà nó cũng là dâm linh bị đọa, xương chắc đông, đau thương vô cùng. Cho nên nửa đêm tu thiền rồi chảy nước mắt cầu nguyện cho bạn được tiến hóa, thì mình phân chia cái từ ban mình để tận độ chúng sanh trong giây phút đó.
Nhưng mà cái đó là cái từ bi của mình nó phát ra.
Nó phát ra.
Trong cái từ bi đó, nó có những cái tình thương phải không thầy?
Đó, từ bi là tình thương. Từ bi là đẻ ra tình thương.
Dạ.
Và khi mà con nghĩ tới cái tình từ bi rồi, tự nhiên cái từ quan nó chuyển đó. Cũng như bây giờ con nghĩ người bạn nó đang bệnh, nó nói thôi bà sao bệnh, cha tội nghiệp của bà sao, nhưng mà bệnh thì cái từ quan nó chạy như bà sao.
Dạ.
Rồi, vô liền.
Được, cái con thấy là từ khi cái tình thương trong người con tự nhiên biết làm đâu nó bộc phát ra.
Ừ.
Cái con nghĩ lắm đỉnh đầu, cái tự nhiên cái con cảm nhận làm như là cha kêu gọi con.
Cái đó là nó ở ngay trên đầu con, không phải cha kêu. Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo rồi.
Dạ.
Con nghĩ cái tình thương là nó rút bộ đạo đang điêu luyện đi con trở về chân tâm. Nên ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu mà thôi. Dạ.
Dạ. Thầy con rất vui khi hôm nay được tái ngộ với thầy vô một năm qua.
Ừ.
Hôm nay con có câu hỏi là, thưa thầy, hồi trước con soi hồn thì nó nở hai bên đây, nó lồi ra hai bên đây.
Ừ.
Mà lúc sau này con soi hồn thì nó lồi ra hai dọc lên.
Ừ.
Và cái bộ đầu con nhìn nó sửa tròn lại.
Ừ.
Như vậy có đúng pháp?
Cái đó đúng chứ đâu mà sao. Cái đó chuyện lồi mở này kia cái nào mình không cần biết.
Yeah.
Chỉ cần trung tim bộ đầu điển cảm thức tròn, cái đó là cần thiết.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Còn cái tứ diện nó phải đổi chứ. Mình thật tâm tu. Bởi vì ngũ khí triều nguyên thì cái đầu con nó mới dễ được. Còn ngũ khí mà nó không có hội tụ lên trên bộ đạo thì đạo đó con đâu có trọng.
Yeah.
Còn nếu mà bây giờ con cứ vợ con dục triền miên thì cái đạo con méo đi.
Như vậy là đúng rồi.
À,
hồi trước con sơ hồn có thấy nó nở hai bên đây.
Chừng nào con cạo trọc thì thấy cái đạo nó còn tròn hơn nữa.
Dạ.
Yeah. Đó, thấy cái đạo này nó tròn là như ta cạo trọc rồi. Nó mới liên hệ trực tiếp, nó khỏe, nhẹ nhàng, không có gì bực bội hết.
Thầy, như vậy là bây giờ như con qua những cái khảo đảo của đời và những cái tiến trình của đạo đó, thì xin thầy cho con một cái lời dạy nữa.
Thì cái đó nó phải đi về đạo, cái nguồn gốc của đạo. À, đời nó cũng vô cùng chứ không phải giới hạn.
Yeah.
Con đừng nghĩ đời là giới hạn đó.
Yeah.
Đời nó vô cùng, nó mạnh vô cùng, có luật đàng hoàng.
Yeah.
Chư tiên chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Thế gian nó có luật của thế gian. Còn đạo nó lại có luật của đạo. Con hiểu không?
Yeah.
Đời đạo là vô cùng. Con cứ giữ cái nguyên ý và con nắm để đi là con đi vô cùng, thì con không cần phải chứng minh trình độ của con.
Yeah.
Và con không nên xin trình độ con đến đâu, bởi vì trình độ của con là vô cùng.
Yeah.
Vô cùng chừng nào mà con cảm thức vô cùng là con đạt vào trong cái diệu pháp. Con hiểu không?
Yeah.
Diệu pháp thì lúc nào cũng vuông tròn và hạ mình trước bất cứ trở ngại nào để tăng độ chúng sanh. Con hiểu không?
Yeah.
Chư Phật đâu có ở nhà lành không? Chư thật chư Phật ở ngoài trời thấy khổ nhưng mà không khổ.
Yeah.
Vì Ngài đã mang được cái áo giáp của tình thương rồi, đi đâu Ngài không lạnh, không bệnh hoạn. Chúng ta còn bệnh hoạn, còn bệnh lòng, chưa mang được cái áo giáp tình thương của Ngài. Ngài mang được áo giáp tình thương của Ngài mà tới ngày hôm nay Ngài còn chưa xưng danh kìa. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên những người xưng danh còn phải cố gắng học nữa, để một ngày nào thật sự mang cái áo giáp tình thương của Phật và Trời. Lúc đó lại càng hạ mình hơn, thì chúng ta mới thấy rằng ông trời đã sáng chế tạo biết bao nhiêu tâm linh xuống thế gian, hướng độ biết bao nhiêu tâm linh và nguyên khí biết bao nhiêu, vẫn hạ mình phục vụ bất cứ ở một góc trời nào Ngài cũng định ở. Để tâm ta đã bằng Ngài chưa? Chưa, chưa có một cách. Cho nên phải tu nhiều hơn,
nhưng
và thực hiện nhiều hơn. Phải bây giờ ý thức được ta là vô cùng, phải thực hiện vô cùng mới đạt được cái diệu pháp chân thật.
Chúng tôi xin thầy giải rõ cho con và bạn đạo để rõ ràng về bốn chữ áo giáp tình thương.
Áo giáp tình thương là con phải làm việc không ngừng nghỉ và không kể tư lợi cho cá nhân, chỉ biết tu thôi. Mà hành bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, dù chút nữa đem con xuống địa ngục, con cũng hoan hỷ học hỏi tâm độ, thì lúc đó nó mới kết thành cái áo giáp. Thiên đàng như địa ngục, nơi nào cũng có dấu chân của con đi. Khổ, người thế gian thấy con khổ lắm, khổ nhiều lắm. Bây giờ ai cũng thích thờ hình Quán Âm, nhưng mà thấy Ngài khổ không? Đi tới đâu cũng nghe sự cứu độ của Ngài, Ngài khổ biết là bao nhiêu. Không có giờ phút khắc nào thế gian không nhắc tới tình thương của những Đức Mẹ, Ngài khổ biết là bao nhiêu. Mà nó đã dành kết thành cái áo giáp tình thương cho mọi nơi mọi giờ để hướng về đó. Hướng về Ngài, Ngài được ấm là Ngài được mang được cái áo giáp tình thương. Bây giờ con phải làm thế nào? Chị em bạn đạo hướng tâm về con và quý con, thấy con là một diệu pháp. Nếu có sự hiện diện của con, mừng, vui sướng và nỉ non bên con, đó là bắt đầu nhận cái áo tình thương đó con. Cũng như thầy đi đây đi đó, mọi người thương, thầy không dám mít lòng bất cứ một người nào, vì thầy đang cắm củi, đang nhận cái áo đó. Thầy phải làm tròn nhiệm vụ cho thầy. Con thấy chỗ đó không? Con hiểu nguyên lý chưa? Con nắm được nguyên lý đó, con cố gắng hành động thì mình sẽ đi tới đích.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.